yêu của các thánh đối với kinh mân côi. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc cuộc đời các thánh, chúng ta nhận thấy các vị rất hiểu biết, yêu thích và sùng mộ kinh mân côi như là ơn của Đức Maria. Trong 8 thế kỷ qua, các thánh đã yêu mến kinh mân côi với tình yêu đặc biệt bằng cách để tràng chuỗi vào chỗ danh dự cạnh nhà tạm, cạnh thánh giá Chúa, cạnh sách lễ và sách kinh thần vụ. Chúng ta tìm thấy tràng hạt mân côi trên bàn làm việc của các thánh tiến sĩ giáo hội như thánh Lorenzo thành Brindisi, thánh Ferro Canisio, thánh Roberto Bellarmino, thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, thánh Francisco de Sales, thánh Alfonso Maria de Liguori. Chúng ta cũng tìm thấy tràng hạt mân côi trong tay các vị tông đồ nhiệt thành như thánh Carlo Borromeo, thánh Filippo Neri, thánh Francisco Saverio, thánh Luigi Grignion de Montfort và biết bao nhiêu vị thánh khác. Nhiều vị thánh lập dòng đeo tràng hạt mân côi nơi cổ như thánh Ignacio thành Loyola, thánh Camillo de Lellis. Cũng có các thánh linh mục có thói quen đeo tràng hạt mân côi ở cổ như cha thánh Joan Vianney, cha sở họ Arx, cha thánh Giuseppe Cafasso. Và cũng có các nữ tu nữa như thánh nữ Margherita, thánh nữ Bernadette, thánh nữ Maria Bertilla. Thế rồi còn có các vị thánh trẻ như thánh Stanislaw Kostka, thánh Jean Bermans và thánh Gabriele của Đức Bà Sầu Bi. Từ thánh Đa Minh cho tới thánh nữ Maria Goretti, từ thánh nữ Catarina cho tới thánh Massimiliano Kolbe, thánh Pio năm dấu thành Pietrelcina cho tới các vị tôi tớ Chúa như Giacomino Gallione, Đồng Dolindo Ruotolo, tất cả làm thành một chuỗi các vị được tuyển chọn, đã coi tràng hạt mân côi được làm phép như một khí giới chinh phục, một cầu thang bác lên trời, một vòng hoa tình yêu, một dây chuyền công nghiệp, một vòng ơn thánh cho chính mình và cho tha nhân. Nếu chúng ta muốn yêu mến chuỗi mân côi trong kiểu tinh tuyển nhất và đẹp lòng Đức Mẹ nhất, chúng ta phải theo học trường của các thánh là các người con ưu tuyển của Mẹ. Các vị đã yêu mến chuỗi mân côi rất nhiều và cùng với thánh nữ Teresa, các vị bảo đảm với chúng ta rằng không có lời kinh nào đẹp lòng Thiên Chúa hơn kinh mân côi. Tự nó kinh mân côi đã có sức thiêng phi thường kéo đổ ơn lành xuống trên tâm hồn và cuộc sống của tín hữu. Nhưng khi được đọc trước mình Thánh Chúa, nó trở thành một vũ khí vô cùng hữu hiệu trong cuộc sống Kitô. Trong biết bao nhiêu năm trời, tín hữu và khách hành hương đã chứng kiến cảnh cha Pio thành Pietrelcina quỳ cầu nguyện hàng giờ với tràng hạt trong tay nơi bàn thờ thánh thể và chiêm ngắm Đức Mẹ ban ơn thánh dịu ngọt, gương mặt đắm chìm không mỏi mệt như một Môsê mới khẩn cầu cho các anh chị em khác còn đang sống trên trần gian này. Kinh mân côi đọc trước thánh thể khiến cho tín hữu được ơn toàn xá nếu họ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và xưng tội rước lễ sau đó. Đây là một ơn thánh đặc biệt mà Chúa Giêsu muốn để khiến cho kinh mân côi là nữ vương của các lời kinh dâng lên Đức Mẹ trở thành quý báu hơn nữa. Vì thế khi có thể, cần phải luôn luôn ưa thích lần hạt mân côi trước thánh thể hơn. Làm sao Chúa Giêsu lại không vô cùng sung sướng khi nghe tín hữu cầu khẩn Mẹ rất dịu hiền của người như vậy? Nhưng Đức Giáo Hoàng Phaolô VI còn dạy cho chúng ta biết rằng kinh mân côi còn làm được nhiều hơn nữa. Nó đưa chúng ta tới ngưỡng cửa của phụng vụ hay tới cửa của lời cầu nguyện vĩ đại nhất của giáo hội là việc cử hành bí tích thánh thể. Kinh mân côi là lời kinh tuyệt hảo nhất chuẩn bị và cám ơn cho thánh lễ, cho việc hiệp lễ và chầu phép lành mình Thánh Chúa. Vị tôi tớ Chúa Junio Tinarelli, nạn nhân tự nguyện của khổ đau trên giường bệnh đau đớn, đã luôn muốn có bên cạnh mình cuốn sách lễ và tràng hạt mân côi. Và trong các giờ khổ đau chao đảo nhất, người đã nắm chặt hai thứ đó trong tay, sách lễ và tràng hạt. Nhà tạm và tràng hạt, bàn thờ và tràng hạt, xem ra chúng luôn lặp đi lặp lại tên Giêsu và Maria, không tách rời nhau và không thể nào phân ly được. Cha Anselmo Treves và cha Pio thành Pietrelcina thường dâng thánh lễ vào lúc 4 giờ sáng và hai vị chuẩn bị thánh lễ bằng các tràng hạt dài. Cha Pio thành Pietrelcina bắt đầu việc chuẩn bị dâng thánh lễ bằng cách dậy lúc 1 giờ sáng, đọc kinh thần vụ và lần nhiều tràng hạt hơn 20 chuỗi cho tới lúc 4 giờ kém 10 sáng để xin mẹ Maria giúp ngài chuẩn bị dâng thánh lễ. Và ngài tiết lộ rằng đôi khi chính mẹ Maria cùng đi với ngài lên bàn thờ với sự dịu dàng hiền mẫu vô biên. Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đầy đủ nhất giúp chuẩn bị cho thánh lễ. Bởi vì như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI giải thích, nếu thánh lễ khiến cho các mầu nhiệm cứu độ vĩ đại nhất của chúng ta hiện diện dưới tấm khăn che của các dấu chỉ hoạt động một cách cao cả, thì Kinh Mân Côi với lòng yêu thương sùng mộ của việc chiêm niệm gợi lại chính các mầu nhiệm ấy nơi tâm trí người cầu nguyện và kích thích ý muốn của nó bởi vì nó kín múc các điều luật sự sống từ đó. Chẳng hạn hãy nghĩ tới việc đọc các mầu nhiệm thương của Kinh Mân Côi trước thánh lễ. Việc chiêm ngưỡng cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu là cách chuẩn bị lý tưởng nhất cho việc tham dự sống động nhất vào hiến tế của đồi Canvê được canh tân trên bàn thờ trong tay vị linh mục. Hãy nghĩ tới việc đọc các mầu nhiệm mừng của Kinh Mân Côi sau khi rước lễ. Như Đức Mẹ tiếp nhận và giữ gìn Chúa Giêsu trong lòng, thờ lạy người và yêu mến người như Thiên Chúa. Cũng thế, việc rước lễ khiến cho chúng ta chiếm hữu được trong con tim và trong thân xác chúng ta, chính Chúa Giêsu phải thờ lạy với chính sự thờ lạy yêu thương của Đức Mẹ. Chính vì thế Thánh Giuseppe thành Copertino, Thánh Alfonso de Liguori và Cha Pio thành Pietrelcina có lý khi sốt sắng lần hạt mân côi để cám ơn sau thánh lễ và sau khi hiệp lễ. Đức Mẹ là đấng gìn giữ kho tàng làm cho con cái mẹ chiếm được và thu tích các ơn thánh này trên ơn thánh khác. Chân phước Alain de la Ripe, con cái của Thánh Đa Minh và là người đã để lại cho chúng ta cấu trúc hiện nay của Kinh Mân Côi, đã viết lại cho chúng ta các lời hứa mà người đã nhận được từ Đức Mẹ đối với những ai sùng mộ Kinh Mân Côi Thánh. Đó là những lời hứa ban ơn cứu rỗi vĩnh cửu, các ân sủng đặc biệt, sự nâng đỡ và che chở trong các hiểm nguy, sự tấn tới thiêng liêng và vinh quang đặc biệt trên trời. Tuy nhiên, chính chúng ta phải khiến cho các lời hứa ấy của Đức Mẹ có giá trị với sự đáp trả và lòng biết ơn con thảo của chúng ta. Các lời hứa ấy còn chứng minh cho chúng ta thấy hơn nữa Kinh Mân Côi quý báu đối với Đức Mẹ và mẹ lưu tâm tới nó chừng nào. Chân phước Bartolo Longo đã có lý khi khẳng định rằng Kinh Mân Côi là lời cầu thân thiết nhất đối với mẹ Maria, được các thánh ưu ái nhất, thường được đọc nhất giữa các dân tộc, được Thiên Chúa minh giải với các điểm thiêng tuyệt diệu nhất, được minh xác bởi lời hứa lớn lao mà Đức Trinh Nữ Diễm Phúc đã hứa. Sau cùng xem ra không thể nghi ngờ được rằng ngày nay Đức Mẹ muốn dùng chính Kinh Mân Côi để cứu chúng ta và đổ tràn đầy ơn thánh cho chúng ta. Thật thế, chúng ta hãy nghĩ xem, không phải tình cờ mà mẹ Maria rất thánh muốn tự giới thiệu mình ở Fatima với tước hiệu Đức Bà Mân Côi. Chúng ta thấy các điều quan trọng nhất đối với thời đại chúng ta được gắn liền với Kinh Mân Côi. Có ai hỏi tại sao mỗi ngày lần nhiều tràng hạt mân côi như vậy thì Cha Pio thành Pietrelcina trả lời: nếu Trinh Nữ Thánh đã luôn luôn nồng nhiệt xin chúng ta lần hạt mân côi ở bất cứ nơi đâu mẹ hiện ra, thì con lại không nhận thấy là có một lý do đặc biệt hay sao? Và chị Lucia thành Fatima bảo đảm với chúng ta rằng trong thế giới khốn khổ này, nếu tất cả mọi người lần hạt mân côi mỗi ngày thì Đức Mẹ sẽ có được các phép lạ. Chúng ta được tất cả và được nhiều khi vây chặt quanh mẹ là nữ vương thân yêu của chúng ta bằng cách cột buộc chúng ta vào mẹ với tràng hạt được chúc phúc. Chúng ta hãy tìm làm điều đó. Chúng ta hãy cố gắng làm điều đó mỗi ngày, không phải trong bất cứ cách thức nào, nhưng theo các mẫu gương duy nhất và thân yêu nhất của chúng ta là các thánh. Chúng ta hãy xin các ngài ơn được hiểu giá trị của Kinh Mân Côi. Chúng ta hãy xin các ngài ơn sức mạnh trung thành lần hạt mân côi mỗi ngày với trái tim con thảo. Trong tình hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay, trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc, chúng ta hãy mạnh mẽ xin các vị lãnh đạo giáo hội Việt Nam phát động chiến dịch chầu thánh thể và lần hạt mân côi liên lỉ mỗi ngày, để giải thoát quê hương Việt Nam thân yêu khỏi ách thống trị của ngoại bang.